Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, chính sách bảo hiểm nông nghiệp theo quyết định số 13 ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống sẽ hỗ trợ người chăn nuôi bù đắp một phần thiệt hại do thiên tai dịch bệnh gây ra cho vật nuôi, góp phần bảo đảm an sinh xã hội nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng cùng đơn vị thực hiện bảo hiểm chăn nuôi khẩn trương, xây dựng và triển khai kế hoạch bảo hiểm chăn nuôi đến cơ sở. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, chính sách bảo hiểm nông nghiệp có hiệu lực từ ngày 24 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 đối với các loại cây trồng vật nuôi, lúa, cà phê, tiêu, điều, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, trâu, bò, heo tại 28 tỉnh thành trong nước. Trong đó, Bình Định được chính phủ chọn thực hiện bảo hiểm chăn nuôi cho 3 loại vật nuôi là trâu, bò, heo. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các loại vật nuôi thuộc diện được bảo hiểm chăn nuôi đều có giá trị kinh tế lớn, đã và đang phát triển theo hướng tăng chất lượng gắn với an toàn dịch bệnh. Đến cuối tháng 11 năm 2022, toàn tỉnh có gần 319.000 con trâu bò và hơn 662.000 con heo. Tuy nhiên, nghề chăn nuôi gia súc vẫn là lĩnh vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh. Chính sách bảo hiểm chăn nuôi mới là giải pháp hỗ trợ, bù đắp một phần thiệt hại cho người dân chẳng may gặp rủi ro. Theo quy định tại quyết định số 13 ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm một năm, các tổ chức cá nhân khác được hỗ trợ 20%. Khi vật nuôi tham gia bảo hiểm chăn nuôi bị thiệt hại do thiên tai, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, nắng nóng, dịch bệnh mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc xác nhận, bệnh lở mồm long móng, heo tai xanh, nhiệt thán sẽ được doanh nghiệp bán bảo hiểm chăn nuôi bồi thường thiệt hại. Để chính sách bảo hiểm nông nghiệp đi vào cuộc sống, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với công ty Bảo Minh Bình Định, đơn vị được tỉnh chọn thực hiện bảo hiểm chăn nuôi cùng chính quyền các địa phương triển khai quyết định số 13 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho hay, Chi cục đã chủ động làm việc với công ty Bảo Minh Bình Định để bằng cách triển khai chính sách bảo hiểm chăn nuôi. Chúng tôi sẽ chủ động khảo sát đàn trâu bò heo trên phạm vi toàn tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ của nhà nước đến với người dân, phối hợp với chính quyền các địa phương lập danh sách các đối tượng chăn nuôi trâu bò heo trên địa bàn thuộc diện được hỗ trợ bảo hiểm chăn nuôi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời phối hợp với công ty Bảo Minh Bình Định tư vấn hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm chăn nuôi. Theo ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính Bình Định, trên cơ sở định mức hỗ trợ của Trung ương, danh sách đối tượng được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ phí bảo hiểm chăn nuôi, Sở Tài chính chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí dự toán ngân sách hỗ trợ phí bảo hiểm chăn nuôi theo quy định. Về phía đơn vị thực hiện bảo hiểm chăn nuôi cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai chính sách bảo hiểm chăn nuôi đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ông Lê Văn Tấn, trưởng phòng kế toán tổng hợp công ty Bảo Minh Bình Định cho biết, công ty đã quán triệt việc triển khai chính sách bảo hiểm chăn nuôi đến 5 văn phòng đại diện tại 5 trên 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đầu năm 2023, công ty sẽ thực hiện bảo hiểm chăn nuôi tại các địa phương có đàn gia súc lớn như Hoài Ân, An Nhân, Hoài Nhân, Tuy Phước, Phù Cát, sau đó triển khai tại các địa phương còn lại. Bên cạnh đó, công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể tại các địa phương trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm chăn nuôi, ký hợp đồng với Ủy ban Nhân dân các xã đại diện cho nông dân. Cũng theo ông Lê Văn Tấn, chính sách bảo hiểm chăn nuôi theo quy định mới mang lại nhiều lợi ích cho người chăn nuôi. Chắc chắn số hộ tham gia bảo hiểm chăn nuôi sẽ nhiều hơn, nên công ty sẽ huy động nhân lực, nỗ lực quyết tâm sớm đưa chính sách bảo hiểm chăn nuôi vào cuộc sống, bảo đảm quyền lợi cho người dân và doanh thu cho doanh nghiệp. Thưa bà con và các bạn, ngành chăn nuôi nước ta đang dịch chuyển nhanh chóng từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại công nghiệp, từ chăn nuôi nhỏ lẻ lên chăn nuôi quy mô lớn. Vì vậy, nếu có phương pháp xử lý và tận dụng tốt chất thải chăn nuôi, có thể đáp ứng thay thế tới 70-80% lượng phân bón hóa học, qua đó mang lại nhiều lợi ích như là tạo ra sản phẩm an toàn có chất lượng cao, nâng cao giá trị sản phẩm, lợi ích kinh tế, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tác động tới môi trường. Bài tổng hợp sau đây bàn về vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, chăn nuôi là ngành tạo ra lượng chất thải khá lớn, nhưng hiện đang bỏ lãng phí, gây ô nhiễm môi trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước tính năm 2021, hoạt động chăn nuôi gây phát sinh chất thải lớn gồm gần 68 triệu chất thải rắn, gia súc, gia cầm từ hoạt động chăn nuôi, hơn 245 triệu mét khối nước thải từ hoạt động chăn nuôi, trâu, bò, lợn và một lượng lớn chất thải rắn lỏng từ giết mổ gia súc, gia cầm. Trong đó, chỉ khoảng 20% được sử dụng hiệu quả, làm khí sinh học, ủ phân, nuôi trùng, còn lại 80% thải ra môi trường. Trong hàng chục triệu tấn chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp chứa hàm lượng rất lớn carbon, hữu cơ và các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng của cây trồng và vật nuôi. Vì vậy, nếu có phương pháp xử lý và tận dụng tốt, có thể đáp ứng thay thế tới 70-80% lượng phân bón hóa học, cũng như lượng thức ăn chăn nuôi phục vụ cho nông nghiệp, giúp giảm thiểu chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế, giảm ô nhiễm môi trường, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Nông nghiệp tuần hoàn nói chung và chăn nuôi tuần hoàn nói riêng là hoạt động sản xuất không chất thải, không phế phẩm, ứng dụng kỹ thuật truyền thống và những tiến bộ khoa học để xử lý phụ phẩm, chất thải trong quá trình sản xuất thành giá trị hữu ích, tái sử dụng trong nông nghiệp, góp phần bảo vệ và tái sinh môi trường là hướng đi bền vững trong định hướng phát triển ngành chăn nuôi. Việc phát triển nông nghiệp tuần hoàn nói chung và chăn nuôi tuần hoàn nói riêng sẽ nhận được sự đồng thuận cao và ủng hộ của xã hội vì cách thức phát triển này sẽ giải quyết được sự khan hiếm tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực chăn nuôi vẫn đối mặt với những rào cản về chính sách, văn hóa, tài chính, thông tin, công nghệ kỹ thuật, mạng lưới cung cầu. Cụ thể, tài liệu hướng dẫn về vai trò, lợi ích, bản chất, nội dung, tiêu chí của nông nghiệp tuần hoàn chưa rõ ràng, thậm chí chưa có. Điều này dẫn tới nhận thức của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân còn mơ hồ, chưa đầy đủ. Chúng ta cũng có hành lang pháp lý, thiếu hướng dẫn và tiêu chuẩn hóa cho triển khai kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Hiện nay, các quy định liên quan đến kinh tế tuần hoàn nói chung, nông nghiệp tuần hoàn nói riêng nằm rải rác ở các luật, nghị định khác nhau. Bên cạnh đó, một số tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn liên quan đến thu gom, vận chuyển và tái sử dụng, điều kiện cấp vốn còn bỏ ngỏ nên rất khó khăn trong việc triển khai, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tuần hoàn trong nền kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng. Có thể thấy, nông nghiệp tuần hoàn là hướng đến phát thải bằng không, đòi hỏi sự phối hợp, chia sẻ thực sự gắn với lợi ích kinh tế. Do vậy, việc sử dụng động lực kinh tế, cơ chế thị trường để gắn kết các bên liên quan nhằm thực hiện nông nghiệp tuần hoàn là thách thức lớn. Hiện nay, nước ta thiếu đội ngũ cán bộ nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ xử lý chất thải, phế phụ phẩm trong nông nghiệp. Các doanh nghiệp nông nghiệp phần lớn hạn chế về công nghệ tái chế, tái sử dụng cũng như vốn và nhân lực nên chủ yếu mới quan tâm tới tận thu, tái sử dụng lại phụ phẩm chính trong quá trình sản xuất. Để phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành chăn nuôi, thứ nhất, cần nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp, các doanh nghiệp và nông dân về kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Thứ hai, phải xây dựng hành lang pháp lý và tiêu chuẩn hóa kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, đồng thời cần có chính sách ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư công nghệ tái chế một số phụ phẩm nông nghiệp có giá trị cao. Thứ ba, cần tạo động lực để các địa phương, các doanh nghiệp, người dân đầu tư vào nông nghiệp tuần hoàn như hỗ trợ về vốn, công nghệ, thị trường, hướng dẫn doanh nghiệp, nông dân thực hiện sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, theo từng chu trình sản xuất, phân phối tiêu dùng, tái chế, sản xuất, chế biến, tái chế, phân phối tiêu dùng, sản xuất. Thứ tư, cần nâng cao năng lực tái chế, tái sử dụng phụ, phế phẩm, nông nghiệp, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động nghiên cứu, triển khai công nghệ xử lý phụ, phế phẩm trong nông nghiệp, đặc biệt là áp dụng các kỹ thuật mới sản xuất phân bón từ phân và chất thải chăn nuôi, khí đốt từ hầm biogas, sử dụng làm nguyên vật liệu nuôi trồng đối tượng khai thác để khép kín tuần hoàn sản xuất. Thứ năm, có chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư khai thác, chế biến, phế phụ phẩm trong nông nghiệp, xây dựng và nhân rộng các mô hình sử dụng thức ăn chăn nuôi phối trộn, sử dụng phế phẩm sinh học, thay thế kháng sinh trong chăn nuôi. Thứ sáu, các bộ ngành liên quan cần học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đã thực hiện thành công mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, đồng thời tổng kết và đánh giá các mô hình nông nghiệp tuần hoàn đã và đang thực hiện trong nước, từ đó xây dựng các tiêu chí của kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Ngoài ra, để các mô hình kinh tế tuần hoàn nhanh đi vào cuộc sống, cũng cần bổ sung tiêu chí phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn vào bộ tiêu chí nông thôn mới.
Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.